chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị, nhận định tình trạng buôn lậu vận chuyển vàng trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu thụ vàng của người dân tăng cao. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đây cũng là nội dung được phản ánh trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại sáng nay. Mời quý vị cùng nghe.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng qua biên giới, đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây buôn lậu vàng với quy mô rất lớn, thu giữ hàng chục tấn vàng và nhiều tài sản, tiền mặt là đô la Mỹ. Điển hình như chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Riệc thuộc tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về tội buôn lậu, thu giữ được gần 2 tạ vàng, 59 cây vàng, gần 3 triệu đô la Mỹ và gần 27 tỷ đồng cùng các phương tiện, thiết bị liên quan. Vụ việc lớn khác, chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tình trạng xuất nhập lậu vàng qua biên giới để thu lợi ảnh hưởng lớn đến tỷ giá đồng Việt Nam và đô la Mỹ trên thị trường tự do, gây áp lực lên thị trường ngoại tệ và tỷ giá chính thức, từ đó ảnh hưởng bất lợi tới điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát cũng như ổn định kinh tế vĩ mô, gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Tình trạng buôn lậu vàng diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng lợi dụng chính sách nhà nước đối với cư dân biên giới qua lại công khai giữa hai nước để cất giấu vàng trong các phương tiện, lẫn trong hàng hóa, nông sản, hay lợi dụng đường mòn, sông nước hiểm trở, đêm tối để vận chuyển vàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi trên các tuyến biên giới phía Tây Nam giáp Campuchia, tại các địa bàn các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh và biên giới khu vực miền Trung giáp Lào tại địa bàn Quảng Trị và Hà Tĩnh. Sau khi đưa vàng lậu qua biên giới, đối tượng chia thành nhiều công đoạn để vận chuyển về các tiệm vàng, các cơ sở sản xuất, chế tác trang sức mỹ nghệ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tình trạng buôn lậu vàng qua đường hàng không cũng diễn biến khá phức tạp. Trung tá Trương Quang, đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc mà thời gian qua, công an Hà Nội bắt giữ số lượng lớn vàng miếng từ Hồng Kông nhập lậu vào Việt Nam qua đường hàng không.
Vàng ở Hồng Kông, cái chuyến bay từ Hồng Kông về sẽ bị kiểm soát rất là chặt. Nên các đối tượng đã bay tăng rít từ Việt Nam sang Thái Lan, sau đó từ Thái Lan sang Hồng Kông và từ Hồng Kông quay lại Thái Lan để tránh việc kiểm soát mang vàng qua cửa khẩu kiểm soát an ninh và giao nhận vàng trong khu vực cách ly của sân bay Thái Lan, quấn quanh người, giấu, cất giấu và quay về Việt Nam. Và các đối tượng đã vận chuyển cho lọt hàng chục chuyến, theo lời khai các đối tượng là 25 chuyến vàng trang sức từ nước ngoài về Việt Nam và số lượng vàng nhân lên là mỗi chuyến là khoảng 20 cân, số lượng vàng rất lớn.
Triển khai chỉ đạo của trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ngay từ cuối tháng 1 vừa qua, Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh vàng chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế, hải quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu vàng, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường công tác quản lý thị trường vàng. Theo ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, giải pháp để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Ngân hàng Nhà nước sớm xem xét sửa đổi các quy định liên quan đến thị trường vàng cho phù hợp với tình hình thực tế.
Ngay trong tháng 1 thì Ngân hàng Nhà nước sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, trong đó cũng sẽ đề xuất các biện pháp quản lý thị trường theo phù hợp với diễn biến mới của tình hình thị trường. Ngoài ra thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan để quản lý hiệu quả thị trường vàng theo Nghị định 24 cũng như là các quy định có liên quan.
Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thị trường vàng trong nước mặc dù có diễn biến theo xu thế thị trường vàng quốc tế nhưng biên độ, nhịp độ chưa đều, thường phản ánh chậm hơn dẫn đến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, giữa giá vàng miếng SJC với vàng nguyên liệu và chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra lớn. Ngoài ra, không loại trừ hệ lụy từ việc làm giả vàng miếng SJC. Chính vì lợi nhuận thu được rất cao đã thúc đẩy động cơ phạm tội của các đối tượng buôn lậu vàng. Bên cạnh đó, vàng là loại hàng hóa nhỏ gọn, có giá trị cao nên hoạt động buôn lậu càng được các đối tượng thực hiện với hình thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng thường chỉ sử dụng người nhà, những người tin tưởng, thân cận nhất để vận chuyển. Do đó rất khó phát hiện vàng được vận chuyển qua biên giới. Ngoài ra, do vàng là hàng hóa không truy nguyên được nguồn gốc, chỉ xác định đặc tính hóa lý theo hàm lượng tỷ trọng vàng. Đối với vàng miếng có nguồn gốc nhập lậu từ Thụy Sĩ, Singapore, các đối tượng đều có thể khò, đốt chảy, xóa chữ, ký hiệu trước khi vận chuyển vào trong nước, do đó cũng không có cơ sở xác định vàng có nguồn gốc nước ngoài. Trong khi đó, vàng nguyên liệu, vàng khai thác và vàng trôi nổi có nguồn gốc trong dân chưa được quản lý chặt chẽ, nên hầu hết việc bắt giữ khi các đối tượng mua bán vận chuyển trong nội địa đều không xử lý được. Nhiều vụ việc sau khi bắt giữ đã phải trả lại cho đối tượng do không có căn cứ xác định đó là có nguồn gốc bất hợp pháp. Nhận định tình trạng buôn lậu vận chuyển vàng trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, để công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu.
Phải tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt trong những việc mà phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và các địa phương. Mà nếu nói rõ hơn một chút là trong lĩnh vực này nếu chúng ta không phối hợp tốt là thất bại, chắc chắn là như thế. Chúng tôi sẵn sàng ngồi cùng các đồng chí để bàn một cái cơ chế sau đó để hài hòa.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.